Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khi người lãnh đạo thích trò chơi nguy hiểm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 12 tháng 4, dành cho 30 thành viên Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nhà chú giải luôn quan tâm đến hai nguồn mạch là Kinh Thánh và Thánh Truyền. Ủy ban vừa kết thúc khóa họp thường niên kéo dài từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4 tại nhà trò Thánh Marta trong nội thành Vatican. Dưới quyền chủ tòa của Đức Tổng giám mục Gerard Louis Muller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong 5 ngày họp, các chuyên gia quốc tế về Kinh Thánh đã kết thúc công trình nghiên cứu về đề tài, ơn linh hứng và chân lý Kinh Thánh. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đề tài này. Ngài nhắc lại rằng, đức tin của chúng ta không chỉ có trọng tâm là một cuốn sách, nhưng là lịch sử cứu độ và nhất là nơi một nhân vật, là Chúa Giêsu Kitô, lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Chính vì thế, chân trời của lời Chúa bao gồm và rộng lớn hơn Kinh Thánh. Để hiểu lời Chúa một cách thích hợp, luôn luôn cần có sự hiện diện liên lỉ của Chúa Thánh Linh đấng dẫn tới chân lý trọn vẹn, cần đặt mình trong dòng đài truyền thống dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh và sự dìu dắt của Hớn Quyền Hội Thánh đã nhìn nhận các sách thuộc sổ bồ như lời được Thiên Chúa gửi đến dân Ngài.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng nhà chú giải Kinh Thánh phải chú ý nhận thức lời Chúa hiện diện trong các văn bản Kinh Thánh, đặt chúng giữa lòng đức tin của giáo hội. Việc giải thích các sách thánh không thể chỉ là một cố gắng cá nhân về mặt khoa học, nhưng phải luôn luôn đối chiếu, hội nhập và được chứng thực nhờ truyền thống sinh động của giáo hội. Quy luật này có tính chất quyết định để xác định tương quan đúng đắn và hỗ tương giữa khoa chú giải và huấn quyền của hội thánh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, các văn bản Thiên Chúa linh hứng được ủy thác cho cộng đồng các tín hữu, cho giáo hội của Chúa Kitô để nuôi dưỡng đức tin và hướng dẫn đời sống bác ái. Sự tôn trọng bản tính sâu xa này của Kinh Thánh có ảnh hưởng tới chính giá trị và hiệu năng của khoa chú giải Kinh Thánh. Thái độ thiếu sót chính là sự giải thích Kinh Thánh một cách chủ quan hoặc chỉ giới hạn vào một sự phân tích không có khả năng lãnh hội ý nghĩa bao quát đã hình thành truyền thống của toàn thể dân Chúa qua dòng lịch sử. Trong đức tin, dân Chúa không thể sai lầm.
Venezia, thứ Bảy hôm qua ngày 13 tháng 4, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ tôn phong chân phước cho cha Luca Passi, sáng lập dòng các nữ tu giáo viên thánh Dorothea. Thánh lễ tôn phong được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Marco ở thành phố Venezia, đông bắc Italia, trước sự hiện diện của khoảng 4.000 người. Cha Luca Passi sinh trùng năm với cuộc cách mạng Pháp, ngày 22 tháng 1 năm 1789, con trưởng trong số 11 người con của bá tước Errico Passi de Brepogliulo. Mẹ ngài là bà Caterina Cogne, thuộc giới quý tộc ở Venezia và được nhiều người gọi là bà mẹ của người nghèo. Gia đình của cha Luca nổi bật về đức tin công giáo nhiệt thành, cùng với nhân đức dân sự gương mẫu. Cha Luca là một nhà giảng thuyết nhiệt thành và không biết mệt mỏi, không những tại các xứ đạo, nhưng còn tại các nơi khác theo lời mời của các giáo mục và cha sở, đặc biệt là trong các dịp tĩnh tâm, mùa chay, tuần cửu nhật, tuần tam nhật hoặc những dịp lễ kính các thánh. Cha Luca Passi cũng đặc biệt quan tâm đến việc huấn luyện người trẻ và đã thành lập hội thiền thánh nữ Dorothea để giúp đỡ và củng cố đức tin Kitô của các thiếu nữ thường bị yếu kém về giáo lý. Ngài cũng lập hội tương tự mang tên Thánh Raphael để giáo dục các trẻ nam. Ngày 6 tháng 8 năm 1838, cha Luca Passi thành lập dòng các nữ tu giáo viên Thánh Dorothea, một dòng ngày nay vẫn còn hoạt động trong việc tháp tùng và hướng dẫn người trẻ đến cùng Chúa Kitô.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm, chào từng chức sắc trong phủ quốc vụ Thanh và cảm ơn các vị. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bertone quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, phủ này trong thực tế là văn phòng thư ký của Đức Thánh Cha, gồm hai phân bộ là tổng vụ và ngoại giao. Đức Hồng Y cũng nói rằng, chúng con phấn khởi vì đà tiến mà Đức Thánh Cha đã mang lại cho sứ vụ Phêrô, và chúng con hy vọng đà tiến ấy thấm nhập và khích lệ chúng con chu toàn sứ mạng, không những trong sự chuyên cần, nhưng còn với tình yêu mến, tận tụy đối với thiện ích của giáo hội. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài cho biết ngày 13 tháng 4 này là kỷ niệm đúng một tháng anh chị em làm việc với bao nhiêu giờ phụ trội mà không được trả lương thêm vì anh chị em làm việc với con tim, và vì thế chỉ có thể được đáp lại bằng lời cảm ơn chân thành nhất từ con tim. Chính vì thế, tôi muốn đến đây chào thăm và cảm ơn anh chị em từng người một vì tất cả công việc mà anh chị em làm.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã đồng tế thánh lễ tại nguyên đường nhà thờ Thánh Marta ở Vatican với người kế nhiệm ngài coi sóc tổng giáo phận Buenos Aires là Đức Tổng giám mục Mario Poli. Hãng tin ANSA của Italia cho biết Đức Tổng giám mục Mario Poli có mặt tại Roma trong những ngày qua và ngài đã nhậm chức vào ngày hôm nay, thứ Bảy 13 tháng 4, tại nhà thờ chánh tòa thủ đô Argentina. Trong số các vị hiện diện cũng có Đức Tổng giám mục Emin Ponterich, người Thụy Sĩ, sứ thần tòa thánh tại Argentina. Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp tới dân thành Buenos Aires qua Đức Giám mục Phụ tá Joaquim Sucunsa để bày tỏ lòng quý mến, đặc biệt là những người đang chịu đau khổ nhiều nhất, những người đang tìm ý nghĩa của cuộc đời, các bệnh nhân, công nhân, các trẻ em và những người trẻ đang nhìn về tương lai trong ảo tưởng và những người già.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục duy trì thánh lễ hàng ngày tại nhà nguyện của nhà trọ Thánh Marta, nơi ngài cư ngụ. Tham dự thánh lễ này có các giáo dân và nhiều khi có các giám mục, linh mục đồng tế với ngài. Trong bài giảng ứng khẩu hôm 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhân viên báo quan sát viên Roma rằng, tín hữu Kitô không thể sống hai mặt, một đàng theo các giá trị trần thế và đàng khác lại nói mình theo các giáo huấn của Chúa Kitô. Ngài nói, đó không phải là một con đường của các Kitô hữu, cả khi sự tuân phục Thiên Chúa đưa tới bách hại. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây khi giải thích về bài đọc sách Tông Đồ Công Vụ, trong đó Thánh Phêrô tuyên bố không chịu ngưng rao giảng nhân danh Chúa Kitô. Chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn là người phàm. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong cuộc sống, chúng ta cũng nghe những điều không đến từ Chúa Giê-xu. Những đề nghị tội lỗi như thế dẫn chúng ta xa lìa Thiên Chúa, và điều này không làm cho chúng ta hạnh phúc. Đôi khi, chúng ta tìm cách sống hai mặt, nhưng Thiên Chúa là Cha, ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài, giúp chúng ta nghe theo Chúa Giê-xu trên đường đời. Theo con đường của Chúa, đòi phải có ơn can đảm, không những vì vâng phục Thiên Chúa nhiều khi đưa tới bách hại và phải chịu sự phẫn nộ của thế gian, nhưng vì điều ấy cũng có nghĩa là nhìn nhận sự yếu đuối của chúng ta. Tuy nhiên, thất bại không được làm cho chúng ta thất vọng, vì Chúa là đấng nhân từ, Ngài tha thứ cho chúng ta.
Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh mạnh mẽ bác bỏ tin đồn, nơi báo chí Tây Ban Nha rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đang bị bệnh nặng. Tin này do ký giả Paloma Garcia Borrero người Tây Ban Nha tung ra. Trong tuyên ngôn gửi đến hãng tin AC Prensa bằng tiếng Tây Ban Nha, Cha Lombardi gọi tin đồn như thế là ngớ ngẩn. Cha Lombardi nhận định rằng ký giả Garcia Borrero bắt đầu đưa ra những giả thuyết sau khi đã thấy hình ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Đức Nguyên Giáo Hoàng và Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 3 vừa qua tại Castel Gandolfo. Qua đó người ta thấy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bước đi rất chậm chạp. Cha Lombardi viết, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 không có bệnh gì đặc biệt. Các vấn đề sức khỏe của Ngài là những vấn đề về tuổi tác. Ở tuổi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Ngài đã đảm trách một triều đoàn giáo hoàng rất khó khăn. Ngài mang những dấu vết của một người cao niên đã làm việc rất nhiều. Đức Nguyên Giáo Hoàng sẽ tròn 86 tuổi vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Ngài sẽ về lưu ngụ tại đan viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican sau khi công trình tu bổ đan viện này hoàn tất.
Roma Chalombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết tòa thánh tiếp tục đánh giá cao ý tưởng của ông Gilles Bergheim mới phải từ chức rabbi trưởng cộng đồng Do Thái tại Pháp vì đã cóp sách của người khác. Rabbi đã thú nhận việc làm của mình và nói rằng vì thiếu thời giờ, ông phải làm như vậy. Trong những ngày này, tại Pháp, có cuộc tranh luận lớn về vấn đề này và báo chí cũng nói đến việc Đức Giáo Hoàng Benedict XVI quý chuộng ý kiến của Rabbi Bergheim. Trả lời câu hỏi của báo chí, Chalombardi nói, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và cả tôi trước kia trong một bài xã luận nhỏ đã biểu lộ sự quý chuộng đối với những lý luận mà Rabbi Bergheim trình bày trong một văn kiện về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Sự quý chuộng này dĩ nhiên là không thay đổi, kể cả sau những vụ gần đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo, tôi đi đánh cá đây. Các ông kia nói rằng, chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi, này các con có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp, thưa không. Chúa Giêsu bảo, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô, chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo, các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy, toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng, các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại.
Kính thưa quý vị thính giả, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nghĩ về quang cảnh tuyệt đẹp bên bờ hồ Tiberia. Sau một đêm vất vả, Đức Giêsu đến và Ngài đã giúp các môn đệ có được một mẻ lưới đầy cá. Ngài trao cho các ông niềm vui sau những giờ làm việc vất vả. Khi các môn đệ đang kéo lưới, thì Đức Giêsu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ các ông. Đức Giêsu đã chuẩn bị lửa, bánh và cá, những thứ mà các môn đệ đang rất cần lúc này. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn hành động và chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta chưa xin. Đây quả là một chân lý an ủi chúng ta, vì chúng ta biết rằng trong khi chúng ta chưa cầu xin thì chính Thiên Chúa đã chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta. Điều mà Đức Giêsu làm cho các môn đệ hôm nay thì Ngài cũng đang làm cho chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Đức Giêsu biết nhu cầu của các môn đệ và Ngài làm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu đó của các ông. Ngài tự mình nhóm lửa và chuẩn bị bánh và cá. Khi các môn đệ lên bờ, Đức Giêsu mời các môn đệ, anh em hãy đến mà ăn. rồi chính Ngài cầm lấy bánh và trao cho các ông, và cá Ngài cũng làm như vậy. Trước đây, đã nhiều lần Đức Giê-xu phục vụ các môn đệ, đặc biệt là trong bữa tiệc ly, nơi đó Đức Giê-xu đã rửa chân cho các ông. Đức Giê-xu phục sinh cũng làm điều tương tự. Ngài không chỉ nêu gương cho các môn đệ, Ngài thực sự yêu mến và muốn phục vụ các ông. Đó chính là sứ mạng của Ngài, là căn tính của Ngài, là đấng đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Giờ đây, Ngài đã phục sinh trong thân xác vinh hiển, nhưng Ngài vẫn muốn được phục vụ các môn đệ cũng như phục vụ mọi người chúng ta. Đức Giê-xu đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Như vậy, chúng ta với tư cách là những người Kitô hữu, có Giê-xu là mẫu gương, chúng ta tự hỏi, chúng ta có thể trở thành Kitô hữu đích thực không nếu chúng ta không muốn phục vụ anh chị em của mình? Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng, tôi không có thời gian, tôi không có khả năng, tôi không có điều kiện để phục vụ người khác. Tất cả chúng ta đều có khả năng và phương tiện để phục vụ. Mỗi người trong khả năng và điều kiện của mình, tất cả chúng ta đều được mời gọi để phục vụ người khác. Điều quan trọng không phải là chúng ta có thể làm điều lớn lao cho người khác, nhưng điều cần là chúng ta làm những điều nhỏ với tình yêu lớn. Chỉ cần một cử chỉ yêu thương nho nhỏ được làm với tình yêu, người khác sẽ cảm nhận được tình yêu của chúng ta, và họ sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao vì họ biết rằng họ được yêu. Cuối cùng, nếu để ý, chúng ta thấy rằng khi Đức Giê-xu chuẩn bị bánh và cá cho các môn đệ, Ngài muốn những con cá của các ông mới bắt được. Ngài trân trọng công sức và thành quả lao động của các ông. Chắc hẳn các môn đệ rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Đây cũng là một bài học trong thái độ phục vụ của chúng ta. Nhiều khi chúng ta muốn tự mình làm mọi thứ, chúng ta không trân trọng và không muốn nhận những đóng góp nhỏ bé từ tay những người mà chúng ta giúp đỡ. Hãy học cùng Giê-xu, sự tế nhị và tinh tế của Ngài đã khiến các môn đệ hạnh phúc. Trong việc phục vụ tha nhân và anh chị em đồng loài, chúng ta được mời gọi hãy trân trọng những đóng góp nhỏ bé của mọi người. Chắc hẳn họ sẽ thấy vui và hạnh phúc vì họ thấy được giá trị của mình.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội tuần qua hôm nay xin đề cập đến trước hết là kết quả của cuộc nghiên cứu Liên Hiệp Quốc về nạn cưỡng bách lao động tại các nước Trung Đông. Tiếp đến là nạn sa mạc hóa đất đai, cái đang làm thất thoát số lượng lớn nông sản trên toàn thế giới và hiện tượng sách nhiễu trên các mạng xã hội. Và sau cùng là nạn nghiện ngập cờ bạc tại Italia. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy ít nhất có 600.000 người đang bị cưỡng bách lao động tại vùng Trung Đông và kêu gọi thế giới cấp tốc đề ra những biện pháp ngăn chặn tệ nạn này, nhất là trong lĩnh vực bóc lột tình dục. Tài liệu nói trên mang tựa đề bị sa bẫy và kiềm hãm, các dịch vụ buôn người tại Trung Đông. Dài 150 trang, được soạn thảo sau 2 năm và 650 cuộc phỏng vấn tại Jordani, Liban, Kuwait và các vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tài liệu được công bố nhân dịp khai mạc hội nghị kéo dài 2 ngày ở Amman, Tổ chức Lao động Thế giới, gọi tắt là OIT, một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc. Tài liệu khẳng định rằng, mặc dù các con số thống kê rất hiếm hoi, nhưng người ta có thể quả quyết rằng có ít nhất 600.000 người đang là nạn nhân của tệ nạn cưỡng bách lao động tại các nước Trung Đông. Bà Bistean Res, Giám đốc chương trình hoạt động chống cưỡng bách lao động, nhấn mạnh, hiện tượng lao động nhập cư vùng này ngày càng rộng lớn không ngờ và đã bùng nổ từ những năm gần đây. Thách đố hiện nay của chúng ta là làm sao để đề ra những tay vịn ở các quốc gia gốc cũng như tại nơi đến của các công nhân này để tránh cho họ khỏi bị bóc lột và bị lạm dụng. Tổ chức OIT muốn ám chỉ đến hệ thống bảo hộ mệnh danh là Kafala, chi phối cuộc sống của đại đa số công dân nhập cư ở vùng Trung Đông, với con số tổng cộng lên đến trên 12 triệu người. Hệ thống này buộc mỗi người nhập cư phải có một người bảo hộ, thường thì là người cung cấp công ăn việc làm cho họ trong mọi hoạt động thường ngày, và đương nhiên là điều này gây ra một mất quân bình thế lực giữa người chủ và người làm công. Tài liệu cũng phê bình luật lệ hiện nay của các nước trong vùng, không đảm bảo quyền lợi cho công nhân nước ngoài, không cho họ được tập trung thành công đoàn hay được hủy bỏ khế ước đã ký kết. Nhiều khi các công nhân nước ngoài còn là nạn nhân của những vụ lừa đảo về các điều kiện sinh sống và làm việc, có khi đến nơi mới biết là không có việc làm gì cả. Điển hình là nhiều công nhân nhập cư từ Á Châu, nhất là từ Bangladesh, Nepal hay Sri Lanka, được thuê làm giúp việc trong nhà, nhưng rồi phải săn sóc súc vật tại các vùng sa mạc. Tệ hại hơn cả là trường hợp như phụ nữ ở châu Phi và Á Châu được chọn làm y tá hay cô giáo kèm học, nhưng rồi bị giam hãm ngay khi đặt chân đến nơi và cưỡng bách phục vụ tình dục. Ngoài ra, tài liệu này cũng tố giác hiện tượng nhiều công nhân, nhất là ở Á Châu, để được xuất khẩu lao động đã phải trả cho các cơ quan tuyển dụng một số tiền lớn, bình quân ít nhất là 550 Mỹ Kim. Nhiều người đã phải vay mượn, mang nợ ngập đầu để có thể xuất khẩu lao động.
Nạn sa mạc hóa lan tràn hiện nay đang làm cho ít nhất 5% tổng lượng sản xuất nông phẩm thế giới bị thất thoát. Đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu vừa được Liên Hiệp Quốc công bố trong một hội nghị quốc tế nhóm tại Bonn, thủ đô Đức Quốc, hôm thứ Ba mùng 9 tháng 4 vừa qua. Theo cuộc nghiên cứu vừa nói, trị giá sản phẩm nông nghiệp bị thất thoát lên tới khoảng 450 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Ở Phi Châu, tỷ lệ thất thu là từ 4 đến 12%. Tại Guatemala, con số này lên tới 24%, còn tại Uzbekistan từ 20 đến 30%. Ở các nước mạn đông Phi Châu, con số người cần được trợ giúp về mặt thực phẩm lên đến gần 3,7 triệu vì nạn hạn hán trầm trọng trong năm 2011 đã tàn phá mùa màng nơi đây. Tổng cộng trên toàn thế giới có khoảng 870 triệu người thiếu ăn. Cuộc nghiên cứu này được xem là chi tiết nhất về mặt thiệt hại tài chính vì nạn sa mạc hóa kể từ năm 1992 đến nay. Dạo năm 1992, ngân khoản thiệt hại được ước lượng là 42 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Ngày nay, ngân khoản thiệt hại lên đến 450 tỷ mỗi năm, theo ông Walter Amann, chủ tịch nhóm hội thảo suy tư Global Risk Forum Davos. Ông nói, nước Bangladesh mất đi 20% tổng số đất đai cải cấy màu mỡ mỗi năm. Và cứ theo đà này, thì trong vòng 50 năm nữa, Bangladesh sẽ không còn ruộng vườn trồng cấy, và hậu quả hiển nhiên là người dân sẽ bị đói.
Đầu tuần qua, người dân Canada đã bàng hoàng kinh động trước tin một thiếu nữ 17 tuổi tự chết vì hình ảnh chụp cô bị cưỡng hiếp, bị tung lên mạng Internet. Cách đây 2 năm khi vừa tròn 15 tuổi, Retai Parkson dự một buổi dạ hội với bạn bè và đã uống rượu đến say bí tỉ. Trong cơn say gần như bất tỉnh, cô bé đã bị 4 người bạn quan hệ tình dục. Một trong 4 người này chụp hình cô lúc ấy, và vài ngày sau bức hình được đưa lên mạng Internet trong giới bạn bè của cô. Từ lúc ấy, cô Retai thường xuyên bị đối xử xấu và bị bạn bè cho là đồ đĩ điếm. Cô đã kể lại hết mọi chuyện cho mẹ và tố giác với cảnh sát, nhưng cuộc điều tra kéo dài gần một năm không đưa đến kết quả cụ thể nào vì thiếu bằng chứng kết án các thủ phạm. Gia đình cô đổi chỗ ở, nhưng cáo bạo hành văn từ không chấm dứt. Retai tiếp tục nhận được những tin nhắn nặc danh trong điện thoại di động và trong mạng Facebook với nội dung xấu xa. Hôm thứ Năm tuần trước, Retai đã toan tính tự tử bằng cách tự treo cổ trong nhà tắm. Cô được cấp cứu, nhưng Chủ nhật mùng 8 tháng 4, cô qua đời tại Halifax. Sau cái chết thê thảm của Retai Parkson, mẹ của cô đã mở một trang Facebook để thuật lại thảm kịch của cô. Một thành nguyên thư yêu cầu mở lại cuộc điều tra về vụ cưỡng bức này. Đã thu được chữ ký của 2.000 người trên mạng. Bộ trưởng Công lý bang Nouvelle-Écosse, ông Ross Landry, sau khi hội kiến với mẹ của cô Retai Parkson, đã tiết lộ ý định đề ra những luật lệ mới liên quan đến sự phát triển vượt bậc của các kỹ thuật loan truyền hình ảnh. Đã có nhiều phản ứng không ngờ đối với 4 thanh niên tình nghi là thủ phạm cưỡng hiếp Retai, khiến bà mẹ của cô đã phải xuất hiện trên đài truyền hình CBC kêu gọi mọi người ngưng hăm dọa các thanh niên nói trên. Bà nói, tôi muốn công lý truy nã những tên đã tung hình ảnh kia lên mạng và trừng phạt chúng, chứ không muốn bất cứ ai hăm dọa hay truy nã họ. Thảm kịch của cô Retai đã gợi lên trong tâm trí người Canada vụ tự tử của cô bé Amanda Todd, 15 tuổi, hồi tháng 10 năm ngoái. Cô cũng bị kẻ gian lường gạt rồi tung hình lên mạng trong tình trạng hở hang. Hiện nay, dư luận quần chúng cùng với các giới cảnh sát và ngành tư pháp tại Canada ngày càng ý thức hơn về cường lực của các mạng xã hội đối với những người muốn tung ra một sứ điệp mà không lường trước được hậu quả của nó. những trường hợp vừa xảy ra đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi về quyền tự do phát biểu, có thể phản nghịch với luật bảo vệ đời tư và ngăn cấm mọi hành vi quấy rối.
Tại Italia hôm 12 tháng 4 vừa qua, nhiều hiệp hội đã tung ra chiến dịch cùng liên hiệp để giới hạn các trò chơi cờ bạc. Chỉ riêng tại nước này, các trò chơi cờ bạc đã có số thu nhập khổng lồ là 80 tỷ euro hàng năm, nhưng đồng thời cũng là một căn bệnh tàn phá người chơi và làm cho nhiều gia đình lâm cảnh đổ vỡ thê thảm. Trong số các biện pháp được các hiệp hội nói trên đề nghị có việc ngăn cấm, không đưa ra những trò cờ bạc khác nữa, việc dành ngân khoản nhiều hơn để chữa trị bệnh nghiện cờ bạc, cấm quảng cáo cho các trò cờ bạc và cho các thị trường nhiều quyền hành hơn để giới hạn hiện tượng cờ bạc ngày nay. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Antonio Russo, đặc trách luật pháp của phong trào Công giáo tiến hành, giải thích. Trong một quốc gia như Italia hiện nay, người ta đang gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng chỉ có ngành cờ bạc là phát triển mạnh. Italia là nước duy nhất trên toàn thế giới có một ngân khoản trên mỗi đầu người dành cho cờ bạc. 2,2 tổng số nam giới trưởng thành bị đe dọa nghiện cờ bạc. Nhiều người lâm cảnh nghiện ngập nữa, và điều tệ hại hơn cả là họ thuộc tầng lớp xã hội thấp kém nhất. Người chơi cờ bạc gia tăng chỉ đem lợi lộc lại cho nhà nước mà thôi, chứ người dân thì chỉ mang họa vào thân. Hiện nay có khoảng 800-900.000 công dân Italia phải đến nhà thương xin chữa bệnh nghiện cờ bạc. Người thì nghiện đánh lô tô, kẻ thì mê mua vé số cạo đến tán gia bại sản. Chính quyền thì giả điếc làm ngơ vì số tiền thuế do các trò cờ bạc này đổ vào quỹ của chính quyền thật là lớn và không ai muốn mất đi nguồn lợi này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận từ đề Khi người lãnh đạo thích trò chơi nguy hiểm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ mấy ngày qua Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng báo động đỏ và đã nâng mức độ nguy hiểm thêm lên một nấc nữa. Lý do là vì chính quyền Pyongyang đe dọa sẽ phóng các hỏa tiễn nguyên tử liên lục địa phá hủy các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Nam Hàn, Nhật Bản và đảo Guam. Theo các nguồn tình báo của Nam Hàn và Nhật Bản, giới lãnh đạo Bắc Hàn đã ra lệnh di chuyển các dàn phóng hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử Musudan lên trời và ra lệnh cho quân đội sẵn sàng khai chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Kim Kwan-jin cho biết chính quyền Pyongyang đã di chuyển một hỏa tiễn Musudan về bờ biển phía đông. Đây là loại hỏa tiễn tầm xa trung bình 4.000 cây số, tức có thể tàn phá mục tiêu ở đảo Guam của Hoa Kỳ. Thông cáo do hãng thông tấn Bắc Hàn Kakna phổ biến viết rằng không ai có thể nói nếu một cuộc chiến sẽ bùng nổ hay không tại Đại Hàn, và bùng nổ hôm nay hay ngày mai. Các đe dọa của Hoa Kỳ sẽ bị tiêu diệt bởi các phương tiện tấn công hạt nhân hữu hiệu nhất, nhỏ, nhẹ và khác biệt. Cuộc tấn công không thương tiếc của các lực lượng vũ trang cách mạng của chúng ta liên quan tới việc này đã được duyệt xét và thông qua. Chính quyền Hoa Kỳ đã yêu cầu Bắc Hàn ngưng các lời đe dọa khiêu khích và tuân hành các đòi buộc quốc tế, và tái khẳng định sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ, các đồng minh và quyền lợi quốc gia của mình. Tuy các giới chuyên viên cho rằng Bắc Hàn chưa có kỹ thuật cần thiết để có các hỏa tiễn hạt nhân, nhưng vẫn có nguy cơ tàn phá nghiêm trọng. Cũng chính vì thế Hoa Kỳ đã xác nhận việc đặt hệ thống chống hỏa tiễn THAAD trên đảo Guam trước chương trình dự trù vào năm 2015. Chính quyền Hoa Kỳ cũng cho chuyển thêm các vũ khí tối tân tới các căn cứ quân sự của mình tại Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan và đảo Guam, trong đó có các chiến đấu cơ tàng hình rất tối tân và đắt tiền. Trong thông cáo, nhà nước Cộng sản Bắc Hàn cũng đã kêu gọi mọi tổ chức ngoại quốc, các doanh thương và khách du lịch nước ngoài chuẩn bị di tản khỏi Nam Hàn vì không muốn gây thiệt hại cho họ trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ, lãnh tụ Kim Jong-un và tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn quyết định không cho 53.000 công nhân Bắc Hàn tới làm việc trong 120 hãng xưởng do Nam Hàn thiết lập trong vùng công viên kỹ nghệ Kaesong trên đất Bắc Hàn nằm sát biên giới Nam Hàn. Công viên kỹ nghệ Kê Song là hoa trái của chính sách ánh nắng mặt trời làm tan giá băng do Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn và Tổng thống Kim Dae-jung của Nam Hàn đề xướng, nhằm mục đích tạo công ăn việc làm cho dân nghèo miền Bắc và tiếp sức cho nền kinh tế hấp hối của Bắc Hàn. Khu kỹ nghệ này rộng 65 cây số vuông bắt đầu hoạt động năm 2003 với tham vọng lôi cuốn 250 hãng xưởng Nam Hàn vào năm 2007 để tạo công ăn việc làm cho 100.000 dân Bắc Hàn. Nhưng chương trình đã không thể tiến hành như dự định vì các tương quan căng thẳng trồi sụt giữa hai bên. Năm 2010, từ 100 các hãng xưởng đầu tư tại đây đã tăng lên 123 và số công nhân Bắc Hàn từ 42.000 tăng lên 53.000 người. Đa số các hãng xưởng thuộc loại sản xuất quần áo, đồ tiểu công nghệ và kỹ thuật thấp. Số vốn đầu tư là hơn 627 triệu euro. Số hàng sản xuất năm 2012 là 500 triệu Mỹ Kim, trong khi lương trả cho các công nhân chỉ tốn 100 triệu. Nhưng tình trạng nguy hiểm hiện nay đã khiến cho nhiều hãng xưởng phải đóng cửa. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, đã có thêm 77 giám đốc và chuyên viên kỹ thuật Nam Hàn rút lui, chỉ còn lại 398 người trên tổng số 861 người. Tình hình căng thẳng cũng đã khiến cho nhà nước Trung Quốc ra lệnh đóng cửa biên giới với Bắc Hàn, chỉ để cho hàng hóa qua lại nhưng cấm khách du lịch. Trong hội nghị thượng đỉnh tại London, các nước khối G8 đã mạnh mẽ lên án thái độ hiếu chiến của Bắc Hàn. Tuy có các lời kêu gọi và áp lực của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu, nhà nước Cộng sản Pyongyang vẫn giả điếc làm ngơ và tiếp tục thái độ khiêu khích đe dọa hiếu chiến của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh cáo trước nguy cơ của một tai họa giống như tai họa hạt nhân Chernobyl. Theo ông Natalino Ronciti, giáo sư luật quốc tế Đại học Lewis, đây không phải là lần đầu tiên nhà nước Cộng sản Bắc Hàn đe dọa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, vì từ nhiều năm nay, cứ mỗi khi cần được viện trợ để cứu đói và tiếp máu cho nền kinh tế tồi tàn của mình, Bắc Hàn lại giở trò cao giọng đe dọa. Lần này thì cả đàn anh Trung Quốc từ trước tới nay vẫn ủng hộ đàn em, cũng giữ khoảng cách đối với Bắc Hàn, trước hết vì Trung Quốc không có các ràng buộc hai chiều như Hoa Kỳ với Nam Hàn, và Trung Quốc là thành viên của thỏa hiệp không phát triển vũ khí hạt nhân. Sau nữa vì thực ra Trung Quốc chỉ cần Bắc Hàn như gối đệm để đừng phải ở sát nách với Nam Hàn và Hoa Kỳ, và đó cũng là lập trường của Nga. Ông Maurizio Riotto, giáo sư văn hóa Đại Hàn tại Đại học Đông Phương, Napoli, Nam Italia, thì cho rằng các đe dọa mà nhà nước Bắc Hàn đưa ra nhằm thuyết phục Tổng thống Obama chấp thuận điều mà Bắc Hàn đã xin từ thập niên 1970 đến nay, đó là đối thoại song phương, nhưng Hoa Kỳ vẫn luôn luôn từ chối. Lý do có thể là vì Trung Quốc đã thỏa hiệp ngầm với Hoa Kỳ giữ cho tình hình như vậy, nên lần này Trung Quốc không lên tiếng ủng hộ Bắc Hàn nữa. Dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un, tương quan giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ sáng sủa hơn, vì Hoa Kỳ nhận giúp Bắc Hàn xây hai trung tâm nguyên tử nhẹ. Các tương quan đã tồi tệ hơn từ khi Tổng thống Bush đưa Bắc Hàn vào trong danh sách trục sự giữ. Thật ra Bắc Hàn là một quốc gia bị bao vây và đói khát là khí giới khuất phục. Chỉ cần Trung Quốc đóng robinet là Bắc Hàn sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Vì thế lần này thì không phải là vấn đề trợ giúp thực phẩm, mà nhà nước Bắc Hàn còn mong muốn một cái gì ổn định hơn nữa, nhất là bảo đảm cho sự sống còn của mình, không phải của Đảng Cộng sản lãnh đạo, mà là cho chính căn cước Bắc Hàn, đang có nguy cơ rơi vào tình trạng bị Trung Quốc đô hộ như Tây Tạng. Vì thế kẻ thù chính của nhân dân Bắc Hàn không phải là Hoa Kỳ, mà lại là đàn anh vĩ đại Trung Quốc. Thế nhưng Chủ tịch Kim Jong-un chỉ là một chú bé nằm trong tay các tướng lãnh và bị họ hàng bảo thủ vây chặt chung quanh sai khiến. Và không ai biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra khi Bắc Hàn bị dồn vào chân tường. Đây có thể là lý do khiến cho người lãnh đạo Bắc Hàn đe dọa liều mình thử lửa chăng?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình ca kết ước do Mai Hậu và Ái Liên trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Ân Đức. Thank you.
Đức Vua của lòng con đứng đợi con gắn bó, xin dâng đưa con vào tiến vào hôn lễ tình yêu, xin dắt con đi theo Ngài trên mọi đường đi nước cuộc tình duyên đất trời. Lạy Đức Vua của lòng con, đứng cùng con kết ước, xin biến con trở thành hy lễ tình yêu, như cánh hoa kia bên đường thân phận mong manh yêu đuối, được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 4 dành cho các thành viên Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nhà chú giải luôn quan tâm đến hai nguồn mạch là Kinh Thánh và Thánh Truyền. Venezia, Thứ Bảy hôm nay 13 tháng 4, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ tôn phong chân phước cho cha Luca Passi, sáng lập dòng các nữ tu giáo viên Thánh Dorothea. Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, mạnh mẽ bác bỏ tin đồn nơi báo chí Tây Ban Nha cho rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đang bị bệnh nặng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.